Quán Tự Tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách. Kinh này là để giúp quý vị khai mở cái chân tâm. Khi quý vị tụng cái kinh này, quý vị đang tạo cái nhân duyên. Quý vị tụng kinh này giống như lát nữa khi mình hồi hướng công đức vãng sinh, thì quý vị đang trồng cái chủng tử để mà nhận ra được cái chân tâm của mình và giác ngộ. Bây giờ giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là lúc quý vị giác ngộ, chuyện gì xảy ra? Lúc đó quý vị chợt tỉnh ra, chợt thức tỉnh ra. Khi mà cô Quả Ngân cô giác ngộ, ngay lúc đó đó, ok, lúc đó cô Quả Ngân sẽ thấy được cái chân tâm của mình. Trước khi mà quý vị thấy được chân tâm của mình, quý vị vẫn gọi là mê muội. Mặc dù quý vị có thể là có rất nhiều kinh nghiệm, có nhiều tri kiến, có thể có là một cái bằng tiến sĩ về Phật giáo, giáo lý Phật giáo, mà nếu như quý vị chưa thấy được cái chân tâm của mình, thiền tông gọi cái đó gọi là kiến tánh. Ok, không cần quý vị biết là gì, quý vị có thể rất là giàu, vì rất là có nhiều quyền lực, giàu như quyền lực, có giàu có như có quyền lực như một vị chuyển luân thánh vương ở cái cõi ta bà này, là một cái người trong cõi nhân gian, là một người có quyền thế và giàu có nhất. Không cần biết quý vị làm cái gì, mà nếu như quý vị mà vẫn chưa thấy được chưa kiến được tính mình, thì quý vị chưa giác ngộ được. Nếu quý vị vẫn còn mê muội về cái chân tâm của quý vị, thì tất cả những cái gì mà quý vị, những cái nghiệp quý vị tạo ra, hoặc là khẩu nghiệp, hoặc là thân nghiệp, hoặc là tâm nghiệp, tất cả cái gì chúng ta làm, cái nghiệp chúng quý vị tạo ra làm, ok, nó đều tạo cái nhân duyên để mình khổ sau này. Còn mê muội là đang còn tạo nghiệp để lãnh cái quả khổ sau này. Trong lúc còn mê muội, quý vị nên tu cái pháp như là pháp Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị nên trồng cái chủng tử, thành tu cái pháp Bát Nhã Ba La Mật đó, thì quý vị sẽ trồng cái duyên, trồng cái thiện duyên để mà sau này đắc giải thoát. Ok. Thì ông Mỹ này người rất là thực tế, giảng pháp cho người Mỹ có vấn đề như vậy. Mấy người Tây Phương mà giảng pháp á, cho họ nghe, người ta chuyên muốn hỏi những câu hỏi mình trả lời không được. Nói giảng pháp cho người Tây, người Á Đông á, không ai hỏi câu này hết á. Hỏi bạch thầy cái pháp mà Bát Nhã Ba La Mật là cái gì? Người Á Đông mà hỏi câu này thì như cô kia điểm, cô đã nghe biết bao nhiêu lần, cô đâu có dám hỏi đâu. Tại hỏi một cái ta cười ngất. Trời ơi, sao người Á Đông còn dốt như thế? Có người nào biết cái Bát Nhã Ba La Mật? Mình câu giờ mình có người suy nghĩ ra được ngay. Yes, thầy Hiền Trì.
Tại vì cái ngày hành thâm, ngày thực hành sâu và trí huệ thì ngày soi xét. Sau khi ngày thiền định thì ngày thấy là năm cái nguồn đó nó không có cái gì. Nó chỉ là một cái dự ảo giác, cái điều tự sinh thôi, cho nên ngày phát giác là vậy là ngày qua tất cả con nạn nào mình nhận nó là thật, chứ mình thọ lại ngày nhận ra.
Ta nói ông này rồi đó, dặn này rồi, mỗi lần mình trả lời thì trả lời không quá 4 câu, cao lắm là 3 câu thôi, mỗi câu 7-8 chữ thôi. Không thôi, mỗi lần lên TV hết thì giờ của thầy nói pháp. Có ai có ý kiến gì khác không? Đây là thầy Đa Văn Trí Độ. Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái gì đây? một cái người, quý vị là người Á Đông mà để người Tây Phương cho cái vị chứng minh quý vị không hiểu vậy hả? Quan Ngân hả? Ông này ông hỏi hóc búa lắm. Đây là cái trung điểm của việc tu hành của Đại Thừa. Khiếp vậy, ông này ông hỏi khiếp dễ sợ lắm. Từ ra về sau ông có quyền hỏi một câu thôi. Trí độ Bát Nhã Ba Lần Ma, Pháp Bát Nhã Ba Lần ra là cái gì? Trí đạo là trí độ. Trí đạo, cái ông này lúc ông nói là trí độ, lúc ông nói trí đạo, cái thầy không biết là cái tên là gì. Trí đạo, ok. Cái ông này ông gian dễ sợ. Vẫn đúng như thưa. Dùng pháp con âm. Cái cầu mà xin duyên. Nó trốn hết rồi. Quý vị học mà không biết vậy em không? Khổ vậy đó. Làm sao cái vị tu Bát Nhã Ba La Mật bìa? Khi mà cái vị nói cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, Bát Nhã Ba La Mật đó, là cái vị đang nói để tượng trưng là cái pháp này nó đại diện cho tất cả cái pháp môn tu hành của Đại Thừa chúng ta. Thành câu hỏi nó ác dễ sợ, câu hỏi nó hóc búa dễ sợ. Quý vị muốn tu Bát Nhã Ba La Mật là quý vị tu tất cả pháp Đại Thừa, dễ sợ không? Được thầy giảng chi tiết hơn cho quý vị hiểu, tại vì ít ai nói, thầy chưa ít giảng về cái chuyện này. Quý vị bắt đầu tu pháp Bát Nhã Ba La Mật bằng cách nào? Suy nghĩ cho kỹ đi, thầy đã dạy cái này lâu rồi. Quý vị bắt đầu bằng cách nào? Tu thì tu cái gì, làm cái gì đây? Khi mà tu là làm cái gì? Có người nói tôi bắt đầu bằng cách là tôi xả cái chấp trước của tôi muốn ngừng cái tâm của tôi lại. Thầy hỏi ngược lại, ai có thể xả được chấp trước của quý vị? Ai có thể xả ngừng được cái tâm của quý vị? Giơ tay thầy coi. Không ai giơ tay hết. Ok, có nghĩa đó không phải là bước đầu. Nếu như mà quý vị mà làm vậy cũng được, quý vị lọt đài rồi, trở về nhà đi. Bước đầu là cái gì đây?
Đầu là mình nhận ra đâu là cái chân tâm, đâu là bản tâm.
Ông thầy hiền trì ông nói là mình phải nhận ra đâu là chân tâm, đâu là giả tâm. Quả Ngân, khi mà cô Quả Ngân không ngủ á. Cô ngồi yên. Cô Quả Ngân cái chiều, lúc mà nghe giảng kinh chiều chủ nhật nào cũng vậy, ngồi yên như là nhập định nữa. Cô Quả Ngân, cô có nhận ra được cái tâm mình chưa? Nhận được cái giả tâm mình chưa? Giữ tay thầy coi. Hả? Vẫn chưa phải bước đầu tiên hết. Ok, xếp bằng. Yes. Có người nói phải xếp bằng. Thầy hỏi, có người nào mà ngồi được ngồi chiếc gà 3 tiếng đồng hồ một ngày? Giơ tay thầy coi. Vẫn chưa phải bước đầu tiên.
Thế thầy mình ngồi nửa giờ tầm lại thanh khảo, khảo lâm được 3 tiếng
một tỉnh. Vẫn không được. Bước đầu là cái gì? Bước đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm. Bước đầu tiên phải nói là tôi muốn thành Phật, không thể nói ít hơn được. Ai giơ tay làm rồi giơ tay thầy coi. Bước đầu tiên phải nói là tôi muốn thành Phật, tôi muốn thành trời, tôi muốn thành người giàu nhất trên thế gian này, tôi muốn thành Bồ Tát, tôi muốn thành Phật. Nếu quý vị không đặt cái mục tiêu này, quý vị không tới đó được. Thầy hỏi quý vị, xứ Mỹ này, bao nhiêu người đã phát tâm Bồ Đề rồi, quý vị? Bao nhiêu người? Cái bồ đề này là cái quả, cái Phật quả, quý vị phải muốn thành Phật. Cái nó không liên quan gì với thầy hết á. Cái Phật quả là cái mục tiêu của Phật giáo mình. Có những thành có những người nói là tôi muốn đi học thần chú, tôi muốn học cái pháp môn này, pháp môn nọ. À, nó không ngoài mục tiêu tối thượng là để thành Phật. Ngày hôm nay nhập lạc có chuyện gì kể không con? Lâu lâu cô mới tới chuồng, lần cô nghĩ, cô suy nghĩ vì cô tới chuồng, lần đàn ông hỏi cô có chuyện, tới cô kể cái chuyện. Hiểu không? Ủa, không có sửa soạn bài, không có sửa soạn câu chuyện này hết á.
Giờ nhập thi công chuyện này nó đụng qua công chuyện kia vậy, dài quá.
Ồ, thầy như khi thầy già cũng già, thành ra nghỉ một tí không sao hết á, nghỉ xa hơi một tí. Khi thì chỉ cần nhớ rằng cái Phật quả là một cái lý tưởng mà nó quý hóa nhất, cái chuyện mà quý báu nhất mình có thể làm trong cuộc đời mình. Thành khi đi làm một tí, em bé làm một tí, nó trồng một chi nhân quả. Nhưng ngày hôm nay em bé nó tới, nó hỏi thầy vài câu, thầy giảng về cái giác ngộ cho nó nghe, là đang trồng cái chủng tử cho nó sau này nó thành Phật. Tất cả việc thầy làm để giúp quý vị trồng cái chủng tử để mà thành cái Phật quả. Thầy hy vọng quý vị sẽ thành Phật trước khi thầy thành Phật. Bước thứ nhì là cái gì? Bước đầu là phát bồ đề tâm. Thứ nhì là cái gì? Bước thứ nhì là gì? Mình phải làm, thế nào mình nhảy, mình múa. Hả?
Bước thứ nhì là có tâm từ.
Có gì?
Dạ, tâm từ.
Tâm từ. À, đúng. Nhưng đều nếu như mà những người như thầy mà thấy nhìn quý vị nhiều quá nó chán, nó thấy tự thế khó mà phát cái tâm từ làm gì bây giờ? Những cái người mà hỏi một câu làm gạt gạt cứng, cố tốn cả nửa tiếng hồi trả lời chưa xong. Mấy cái người đó khó mà mình có cái tâm từ với người ta.
Kế tiếp là giữ giới và tu
hành. Cầu pháp chuyện tri thức. Mấy cái người này cứ học lóm tí xong rồi tưởng mình hiểu. học pháp ngày tiến hóa, học pháp đầy vĩnh hóa, học pháp tịnh không, kiếm cái thiền tri thức. Vẫn trật như thường. À, sao hai cái bên xóm nhà lá bên này? À, phải tu hành.
Dạ, khi đã phát bồ đề tâm bước thứ nhất thì bước kế là phải thực hành cái bồ đề tâm đó.
Ờ, à, cái cô Quảng Ngân sao?
Có cái tâm giác ngộ.
Tâm giác ngộ, cái cô sau kia, cô nhỏ sau kia. Bước thứ nhì là phải bố thí. Đại đa số những cái vị thầy cô sẽ không dạy cái vị cái chuyện này. Tại sao vậy? Cái bước rất quan trọng trong cuộc đường tu hành quý vị là phải bố thí. Phải bố thí. Không phải đi kiếm thiền tri thức đâu. Tại mình cầu nguyện mừng dầu mình thấy được thiền tri thức rồi không nghĩa là mình sẽ được dạy. Ông thiền rất những khi nhìn mình nó đi vô khác đi. Tại vì quý vị chưa đủ phước để mà dạy. Không đủ phước thì dạy không được. Hàng quý vị đi ngang trước mặt ông thầy đó mà không có phước á, không nhận ra ông thầy luôn nữa. Quý vị chỉ nhìn thấy được cái trái đồ ăn của mình thôi. Thì mấy người đó rõ ràng là thiếu phước. Quý vị không thể nào tu nếu không có đủ phước. Quý vị phải tập bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý. Quý vị biết là bố thí tài, quý vị biết nói pháp, ok. Đại đa số quý vị khi mà tu bố thí, quý vị lơ là cái chuyện bố thí này, phải không Quảng Ngân? Cái cô Quảng Ngân cô chỉ bố thí tài, bố thí pháp thôi, cái bố không có bố thí vô ý. Tại sao phải bố thí vô ý? Có bố thí tiền, đúng rồi. Cái thùng rương đó còn. Tại sao mình phải bố thí vô ý? Trời ơi, Đức Phật dạy ba cái nữa. Ba cái Đức Phật dạy như vậy. Mà tại sao không ai giảng về cái vì cái tầm quan trọng của cái vô ý? tại sao thầy hỏi quý vị, các quý thầy cô không dạy quý vị về cái sự cái tầm quan trọng của bố thí vô ý? Tại sao không ai dạy vậy? Hả? Ai cũng nói bố thí tài, bố thí pháp, một ngày nói bố thí vô ý. Đúng. Để mấy ông hỏi mấy ông thầy, tại sao mấy ông thầy không dạy? Hả? Thầy Trí Đức tại sao thầy không dạy về bố thí vô ý? Tại sao vậy? Tại sao con không dạy bố thí vô ý? Cứ con nói bố thí, dạy người ta bố thí, con có dạy về bố thí vô ý là không? Không có dạy đúng không? Nói đó bố thí pháp, bố thí tiền là có, chẳng ai dạy bố thí vô ý. Bố thí pháp, cô còn Ngân thích kể chuyện, ồ, ông Thiền Hoàng hay dữ sợ, cái pháp ông có như vậy. Bố thí pháp thì khi nào nói thao thao bất tuyệt, mà nói bố thí vô ý thì không ai nói. Tại sao lại kim điện? Thầy nói sai. Thầy đổi ý của ai à? Tại sao vậy? Ừ? Tại sao vậy con Ngân? Không chịu. Những cái người mà giàu có bữa nay đó, đời trước họ đã từng bố thí rồi. Quý vị thấy không? Những cái người giàu có bây giờ đó là vì tại vì đời trước đó, họ đã từng bố thí rất là nhiều rồi. Bây giờ họ tới đây, họ giàu có lại và vẫn còn cái thói chuyên môn làm bố thí tiếp. Thấy rõ ràng không? Cái lý do mà không ai giảng về bố thí vô ý là tại vì họ chưa biết tu. Khi mà quý vị tu đó, ma quỷ nó tới, nó hù quý vị để quý vị sợ mà không dám tu. Khiếp lắm. Không phải trình độ cao không thôi kim điền à. Đó là trước là nói thầy nói sai. Thì thầy bổ túc thêm. Okay. Tất cả mọi trình độ khi mà quý vị phát tâm tu đó, nó tới, ma quỷ nó tới, nó dọa cái vị, quý vị sợ mà không dám tu. Tất cả mọi trình độ. Ví dụ quý vị, chúng tôi dạy quý vị thiền. Quý vị nói quý vị xếp bàn đi. Ok. Quý vị xếp bàn 2 phút. Có người trả lời ngay lập tức. Cơn đau nó đến. Cơn đau nó tới là tự động quý vị duỗi chân ra ngay lập tức, tại vì sợ cái chân mình nó vẹo. Ai đã có kinh nghiệm như vậy chưa? Quý vị thấy phải chứng minh xong chưa? Cái vô ý nó tới, nó cứ dọa mình hoài. Ma quỷ nó tới, nó chặn cái vị chừng nó thôi, làm mình sợ. Khi mà quý vị tới cái trình độ người A-la-hán nữa, ok, là trình độ khá cao đó, lúc đó ma nó tự động nó tới, nó tấn công quý vị. Nó sẽ tấn công kinh hoàng đó. Lúc đường tu hành của quý vị, quý vị có nó tới, nó hành quý vị một cách là nó tạo cái nghi vấn và tạo cái sợ sệt trong tâm quý vị. Thành ơi, Đức Phật mới dạy khi quý vị mà bố thí tu hành phải tập bố thí vô ý, tại vì khi quý vị tu mà gặp cái cảnh giới mà sợ sệt như vậy, ma quỷ tới nó phá là mình sợ sệt đó, mà quý vị không có cái phước báo đã giúp, đã bố thí cái vô ý đó thì không ai tới giúp quý vị đâu, là quý vị sẽ bỏ cuộc. Hồi trước có cái sư bà gì đó, Như Ngọc hay là Ngọc Hương gì đó, Như Hương à, còn nhớ không? Lúc đó là xuất gia rồi, là lâu rồi, còn trẻ tuổi để xuất gia rồi, không nít rồi xuất gia rồi, tu hành rất là gắt gao, niệm Phật rõ ràng, pháp môn niệm Phật là pháp môn an toàn nhất, phải ông Trí Đạo hả? À, không có pháp môn nào mà nó an toàn hơn nữa. Nhiều khi án mani bát như không có thể nó hiện cái sư bà này lúc còn trẻ đó, luyện đó, luyện cái niệm Phật thôi. Cho cái sư bà đó lúc còn trẻ đó nhập thất trên núi đó, luyện niệm Phật thôi. Niệm Phật 3 năm trời. Sau 3 năm trời niệm Phật á, mỗi ngày mỗi đêm đó, 3 năm sau niệm Phật cũng chạy hoài, chạy liên tục, ngừng được. Ngừng không ngừng được. Muốn ngừng niệm Phật không ngừng được. Sợ quá. Hạ sang nữa chạy kiếm kiếm thầy. Kiếm sư phụ hỏi: "Sư phụ, tại sao mà con niệm Phật, bây giờ con ngừng không được?" Hỏi làm gì? Tưởng đây là gặp cảnh ma giới rồi. Ông thầy nói sao? Ông thầy nói: "Con đừng lên núi nữa, nguy hiểm quá." Yes. Sợ gì? Ờ, sợ chỗ cao, đúng rồi, chỗ nó hơi ít không khí một tí. Thiếu phước vô ý, không đủ phước vô ý, mới sợ như vậy. Có gì đâu mà sợ, kể cho nó chạy, chừng nó mệt, nó nghỉ, vậy đâu mà sợ. Thành ra lúc mà tu hành đó, ở mỗi trình độ, trình độ sư cô, bà hồi đó còn thấp quá, mà vẫn đã bị, đã khiếp và không dám tu nữa luôn. Quý vị thấy nó dễ sợ như vậy. Thằng cái tu hành như vậy, thưa quý vị, tu có đà một tái là bắt đầu sợ, là không dám tu nữa. Lúc bắt đầu thầy tu, năm thứ nhì khi mà thầy thành người xuất gia, đã xuất gia làm sa di đó, thầy cũng vào một cái cảnh giới, thầy khiếp luôn, cũng khiếp dễ sợ. Mới có 2 năm đã khiếp rồi, hỏi khắp mọi người hết, hỏi tất cả mấy thầy, Hằng Trường, Hằng Đức, Hằng Sơn, Hằng Loạn Sơn Hồ. Không ai trả lời thầy được. Hằng Dũ, hằng gì thầy hỏi hết, cầu cứu hết, không ai giúp. Thầy làm cái gì? Đâu có sư phụ đâu, ông Tiên Hóa ông bỏ thầy ông đi rồi. Ông thầy cũng ác với thầy như vậy, tại sao thầy vẫn trung thành với ông sư phụ, thầy vẫn chưa hiểu được. Lúc mà thầy cần thiết nhất, cần ông nhất, ông biến mất. Làm cái gì bây giờ? Hồi đó mà thầy còn trẻ đó, gan dễ sợ lắm. Bị chết là chết thôi chứ còn nhất định không cầu cứu. Không cầu cứu Bồ Tát. Hồi lúc mà thầy còn làm sa di, chỉ cầu cứu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát 2 lần thôi. Mấy chuyện mà lắc nhắc thì cầu cứu, mấy chuyện mà mình sắp chết tới nơi rồi mình không cầu cứu. Khiếp dễ sợ lắm. Phải bỏ cuộc, tiếp tục tu là chết. Mà nếu ngừng lại thì sao? Ngừng lại thì chuyện gì xảy ra? Phải bỏ cái tu hành của mình. Khiếp không? Bỏ cuộc đời đi tu để mà tu. Ok? Bỏ cuộc đời bình thường tại gia để đi tu, để mà tu. Mà mình tu như vậy, theo con đường tu đó, mà nếu tiếp tục tu như vậy là mình sẽ chết. Mình có thể mình chết. Làm gì bây giờ? Mới thấp lè tè nó khiếp như vậy rồi. Kim Điền con thấy quan trọng cái vô ý vô sợ. Mà thầy nói có gì biết nữa là 2 năm đầu tiên không ai dạy thầy về cái vô ý vô thí ấy, cái bố thí vô ý ấy. Làm sao bây giờ Quả Ngân? Đầu hàng Quả Ngân. Có một cách chắc chắn là bỏ cuộc thôi. Thầy chưa bao giờ bố thí vô ý đó. Thầy thấy người ta mà sợ thì thầy cười khúc khích, thầy nói trời sao mà hèn dữ vậy. Thầy không có phước bố thí vô ý thế nào hết đó. Làm gì bây giờ? Bỏ cuộc thầy làm gì bây giờ? Nếu mình tu, mình theo pháp môn của thầy, mình tu thì mình về, mình hoàn tục, thì mình ở làm cái gì? Mà khi mình ngừng lại, mình phải hoàn tục. Tại mình chỉ tu, chỉ làm chừng nữa thôi. Một đời mình chỉ muốn tu để theo pháp môn mà tu như vậy. Mà tu không được thì mình làm cái gì? Ở, để mà ở, làm không có tóc làm cái gì? Hồi đó khiếp lắm. Lại Phật, tụng kinh, trì chú, thiền, bất cứ làm cái gì đều bị vấn đề nặng, khiếp. Làm gì bây giờ? Không có làm gì được hết đó. Bó cuốc. Về ngày hôm nay thầy chỉ là một thầy giả thôi. Đây là bí mật của thầy. Cái này là giả thôi. Thầy bỏ cuộc rồi. Có một Bồ Tát tới dạy cho thầy một phương pháp tu mới. Và có người tới giúp. Dùng phương pháp dụng công mới, thành có thể lạy được, có thể niệm Phật được, có thể trì chú được, có thể tụng kinh được, có thể làm lễ được. Kinh hoàng không? Khiếp dễ sợ không? Bỗng nhiên rồi có người tới giúp. Nếu không giúp mà thầy đã bỏ cuộc. Đó mà tính thầy giảng gì lắm. Không tu cũng được thôi, mình rút lui làm chuyện khác, đừng có phí thời giờ của mình. Hồi đó mà không được người dạy như vậy, thầy đã bỏ cuộc rồi. Lúc đó, với cái pháp môn mới đó, thì giải quyết ra vấn đề của mình và tiếp tục đi. Thầy dạy cái này, cái chuyện này làm cái gì? Mỗi lần mình tu, cần người giúp. Lúc mình tu hành, cần người khác giúp. Mình tu mới được. Đừng có tưởng mình cái gì mình làm một mình được đâu, không có đâu, đừng có tưởng bợ. Và cần người giỏi hơn mình giúp. Nó từ đâu có. Cái đó nhờ cái phước báo của tiền kiếp rồi, chứ không phải kiếp này đâu. Thầy không vô ý, 2 năm đầu tu hành, lúc thầy bắt đầu gặp Phật Pháp đâu có tu đâu. 3 năm tu gặp Phật Pháp, tu Phật Pháp, đâu biết bố thí vô ý là cái gì đâu. Đâu bao giờ bố thí vô ý cho ai đâu. Nếu không có cái phước báo làm sao mà có người tới giúp mình vượt qua cái thử thách của cái sợ bây giờ. Càng lên cao thì cái thử thách bị cái sợ nó càng ngày nó càng khó. Lúc nào mình phải tu cái bố thí vô ý hết. Vì vậy thầy chưa bây giờ dạy người ta vô ý xong rồi sao cứ hỏi thầy hoài vậy.
Thầy thí dụ một cái cô cơ họ cùng với mình, bây giờ họ nghĩ thăm hè họ làm khó họ không làm được nhiều, mình giúp họ overcome cái đó, có phải là vô ý không? Có cái gì
người ta sợ sệt mình tới mình giúp chỉ chân nữa thôi.
Thứ hai nữa là giờ con chim con cá bị nhốt bị người ta sắp giết hay là mình ruột mạng mình thả nó có phải là thấy vô ý
cũng có thấy vô ý nữa. Lúc mà nó sắp chết rồi nó sợ dễ sợ nó, mình tới mình an ủi nó, mình làm mọi cách để nó bớt sợ, đó là bố thí vô ý. Cái bố ý vô thí nó rất giản dị, là quý vị khi mà thấy người ta sợ sệt thì quý vị chỉ cần phát cái tâm từ bi mà tới khuyến khích người ta, an ủi người ta, bổ về người ta là đủ rồi. Quý vị không cần quý vị nhiều khi quý vị không thể nào giải quyết được cái sợ đó, như cái tâm từ bi mình chỉ cần tới giúp người ta thôi. Thành quý vị không tới cái chùa từng tới mà cái hệ thống người Hoa nó rõ ràng dễ sợ quý vị. Cái pháp hội người Hoa mà cái việc vào chùa người Hoa mà cái người ta đưa cái chuỗi nó cái quét các vườn đi. Hoặc là cô còn ngập cái là hey! Tới cắt rau đi, rửa rau, cắt rau cho tôi. Thành ra cái Phật giáo đại thừa mình, nhất là người truyền thống người Trung Hoa rõ ràng lắm, trồng cái phước đã khoan tu đó. Người xuất gia cũng vậy, trước khi xuất gia vào chùa ở làm công quả cái đã, cái ý nghĩa là quý vị phải có cái phước tu mới được. Thầy nói cái này không phải là quý vị phải cần làm như vậy, nhưng đều á kiếp này quý vị không làm mà bỗng nhiên vào một cái bỗng nhiên được xuất gia, vào một cái bỗng nhiên được dạy. Mà tại sao vậy? Là có phước mới được dạy, đừng tưởng bở. Không có phước là dạy nửa 2 tháng là chạy dài rồi. Không có cái phước trước đó, đừng có tưởng bở. Ở không được. 2 tháng đầu thầy thấy là không xong rồi. thầy kiên nhẫn thêm một tháng nữa, cái ông này ông tỳ kheo, ông bỏ xứ ông quan này, mình phải nâng đỡ cái người Tích Lan một tí, cho thêm một tháng nữa. Sau 3 tháng thôi không xong, cái này không cách nào mà đi được nữa, mời đi ra. Không có phước là ở không được, không có tước là tu không được, cứ ở không được. Thành viên đại thừa chúng ta, tất cả mọi người đều đang tu bố thí, chính thầy phải bố thí nữa. Hỏi cô Tâm như quay. Cô Tâm cô cù thầy, không có cô đó sức mấy mà thầy lên đài TV. Cách đây 3-4 tháng trước thầy sống rất là an lạc. Nó có cái chùa, cái đài thì mình rẻ cho sợ. Mà cái cô này biết sao, cô biết dùng cái chữ mà thọc vào chỗ yếu của thầy. Khi mà rẻ là thầy thích dễ sợ lắm. Còn tới nói chuyện quá sao. Thành lập tức thầy biến cái sức ngay lập tức. Thầy phải bố thí, đừng có tưởng thầy không bố thí thầy chết. Đừng tưởng đó nha, đừng được cái vị bố thí mà thầy phải bố thí nữa. Mỗi ngày thầy phải bố thí nữa. Không bố thí là chết, là hoàn tục. Phải rút lui. Nó dễ sợ như vậy. Thành bên đại thừa chúng ta bố thí là cái pháp đại pháp. Đừng người Việt Nam nói vậy cũng được. Mà nói mà mới gặp mặt này, bố thí đi chứ. Là người ta chửi mình chết. Cái người Trung Hoa đó, họ cái đó là cái truyền thống của họ. Họ không có vấn đề gì hết đó. Người Việt Nam mình làm vậy cũng được. Thành ra mình mới để cái người lớn như bà của Quảng Ngân, bà nói người ta giận sao hết. Họ giận cô Quảng Ngân đâu, giận thầy đâu. Thầy vẫn là vô tội. Thì quý vị hiểu cái pháp đại thừa nó bắt đầu bằng cách là phải bố thí. Khi nào mình cũng bố thí. Quý vị muốn hưởng cái đại thừa là phải bố thí. Tại không bố thí thì không khác gì vào nhà băng rút tiền ra mà trong nhà băng là hết tiền rồi. Ai mà cho quý vị rút tiền ra bây giờ. Mỗi lần quý vị bố thí là cái quỹ của vị, ngân quỹ quý vị ngày ngày nó càng thêm. Không mất, không bao giờ mất hết. Một khi quý vị mà biết cái bố thí rồi thì chuyện thứ nhì nó xảy ra rất tự nhiên. Lúc đó tự động quý vị bỗng nhiên thành một người có đạo đức. Nó tự động như vậy đó. Quý vị có thể giữ giới được. Nói cách khác, thọ giới mà không có phước thì coi giữ giới không được. Đó là cái bí mật đó. Con thọ giới mà con không có phước đó, con giữ giới không được đâu. Không cách nào giữ giới được hết. Cái bị giữ giới được là cái vị con người có đạo đức. Giữ giới là chuyện gì xảy ra? Khi cái vị bắt đầu biết giữ giới rồi thì cái vị bớt tham lam. Thầy giảng cái vị biết cái con đường tu nó như vậy đó. Có những cái điều, có những đây là những cái nền tảng của cái tu hành mà quý vị phải hiểu. Lúc đó cái vị bỗng nhiên trở thành nhẫn nại hơn. Không nổi nóng, không dễ nổi nóng, bớt nóng ngay lập tức. Đó tự động phải như vậy. Cái vị mà còn tham lam thì khó mà không nổi giận được. Bớt tham lam mới bớt nóng được. Cái vị tưởng cái vị nói mình tham lam mình mới không có đó. Mình giận, mình lo phải chữa cái giận. Trước khi chữa cái giận, lửa giận phải chữa cái tham lam cái đã, mới chữa giận xong. Vì Quảng Ngân biết chưa, ngài Tấn Hóa không dạy mấy cái này. Đó tại vì ngài phải để những chuyện để thầy làm, những thầy giảng hết thì thầy đã thất nghiệp rồi. Dạ. Cô Quảng Ngân rất là thực tế. Cô nghe nói những pháp mình nghe hay hay thiệt, những điều đừng nói chuyện xa vời, vì giới với là tham lam với là nhẫn này nữa. Không biết là niệm Phật là sao. Niệm Phật mà nó chạy liên tục như là tốt hay là xấu. Cái gì nghĩ sao? Cái gì nghĩ sao? Nhập lạc tốt hay là xấu? Thì cô nhập lạc là bạn thân của cô Quảng Ngân sẽ trả lời cho biết.
Con nghe mấy vị thiền sư dạy thì nói là khi mà
nó niệm đến mà mình không niệm mà nó dẫn nghe đó là đã vô được nhất tâm nhất lúc gọn
là... ai ai vị thiền sư nào vậy?
Mấy
thiền sư Việt Nam. Ồ, mình phải thiền nhà mình học mấy vị thiền sư nào mới được.
Tầm 7.
Cảnh giới nó quá thấp, sao mà nói so sánh với cảnh giới nhất tâm bất loạn được. Mấy thiền sư nói tầm 7. Thầy mới tiết kiệm đỡ tiền để mà mua máy bay. Thôi bớt tiết kiệm cho quý vị luôn, nó khỏi đi kiếm mấy ông đã học làm cái gì. Tầm 7, nói tầm 7. Tốt là xấu, hả Quang Ngân?
Xấu này.
Cảnh giới này xấu dễ sợ lắm.
Dạ, thưa thầy, có người nói nếu mà mình tập như vậy được á, thì mình khi mình chết mình không có cần người hộ niệm cũng vậy, tại vì tay mình lúc nào cũng nghe tiếng niệm Phật á.
Mấy cái bà già trầu này không mình kinh thiệt á. Phải nghe bà già trầu nói phải không? Cái vị còn trẻ không biết đó. Mấy bà già trầu, nhai gì đó. Nhai cao, trầu với cao đó, nhai cả ngày. Nhai trầu cao cả ngày. Bà nội thầy cũng vậy đó. Hết răng rồi. Còn cái răng ở dưới thì hết. Mà răng trên thì còn một cái hàm răng nguyên vậy. Mà nhai trầu thì nhai không? tại vì phải né cái hàm răng ở trên. Thầy kể chuyện là cái bà nội thì tại thầy thương bà thương thầy lắm, nhưng mà chọc quê bà được, tại vì bà đi vãng sanh rồi, thành ra mình không sợ bà làm khó làm dễ nữa. Thầy hỏi con, nếu như nghe niệm Phật thì có khác gì nghe nhạc YouTube mà bây giờ Apple nó cho miễn phí đó, nó khác gì đâu, chỉ cần như vậy. Mình nói như vậy tại sao mình để cái máy mình nghe niệm Phật hoài? Cũng vậy thôi. Hả? Sao? Ông chồng lập tức tới đỡ lưng cho vợ. À.
Thầy cũng nhìn đời lên mà nhìn ngược lại thì phải có cái hình thức đó là một cái thức cổ chấp. Quả chấp thì về cái chuyện mà bạn sẵn như này. Tại vì ta có thể bây giờ có một cái phong trào như là niệm Phật để mà bạn sẵn thì họ tạo cái cách như vậy để mà giống như họ bị nhìn hình, họ được nhập pháp một khi mà họ bị giới phục lớn chân đó, họ niệm Phật để họ kiếm phụ Phật để họ đi. Thế đó là một cái hình thức người ta làm như vậy, nhưng mà theo con thì họ có một cái sự cổ chấp.
Thầy nói cho rõ ràng quý vị, mình chỉ trích người ta mà nói ra, quý vị nói cho nó rõ ràng. Thầy cho quý vị nói nha, chuyện này rất thông thường, rất nhiều người ta niệm Phật xong ta ngừng niệm Phật, bỏ nghe tiếp tục niệm, cái tâm nó không ngừng, ngay lúc ngủ cũng nghe nữa, gặp chưa? Chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Mặc dù quý vị nghe cái tai mà nó nghe, cái óc mà nó nghe cái âm thanh niệm Phật, đâu có nghĩa là mình đâu có vọng tưởng đâu, vọng tưởng mình vẫn đầy như thường. Mấy cái người nào nói mô tả những cái cảnh giới mà họ chưa bây giờ vào, họ chỉ tưởng tượng không à. Lúc mình nói pháp á, phải cẩn thận, phải biết mình nói gì, không thể tưởng tượng ra được, tưởng tượng là chết. Tưởng tượng là nói tầm bậy là đọa địa ngục đó. Đừng nói tầm bậy. Mình không biết, mình nói mình không biết, đừng nói tầm bậy, đừng tưởng tượng ra. Ok. Nó chạy, cái tâm nó chạy như vậy, đầu vẫn đầy loạn tưởng hết. Cái đầu nó đầy vọng tưởng, nó vẫn nghe như thường, nó xen kẽ với nhau. Cái tâm cái vị lúc đó nó lè như vậy đó. A Di Đà Phật, vọng tưởng. A Di Đà Phật, vọng tưởng. A Di Đà Phật, vọng tưởng. A Di Đà Phật. Lúc đó cái tâm cái vị nó lè đến như vậy đó. Nó khiếp như vậy đó. Nói tầm bậy tầm bạ mà. Vì sao thầy biết? Sao thầy biết được? Tại thầy đã bị kẹt như vậy rồi. Tưởng tượng không? Thành trả lời cảnh giới đó là tốt là xấu. Cảnh giới đó tốt. Cảnh giới đó rất là thấp. Không có gì mà phải sợ hết. tan ngay ông thầy mà dạy sư phụ cái sư bà đó là cũng sợ đó, cũng bố thí vô ý chưa đủ thành là cũng sợ không biểu thì thôi con ngừng lại đi. Trả lời nghe được không Quảng Ngân? À, cái đó cái tốt đó, nhưng đều cái tốt nhỏ nhỏ, không có gì mà khoe khoang hết đó. Cái vị niệm Phật á, không bao lâu sẽ tới cảnh giới đó. Mà bắt đầu mấy ông thầy, mấy ông cô nhảy tưng tưng nó, ồ cái này nó đặc biệt, cái sợ mình chắc chắn được vãng sanh rồi. Nếu như vậy chắc là 20 năm trước là thầy đã ngừng tu rồi. 20 năm trước thầy đã được như vậy, thầy mừng quá rồi, thầy nói ờ như vậy chắc mà chắc chắn được vãng sanh rồi. Con người chửi thầy ngay lập tức, nói là sao mày dốt dữ vậy, tham dữ vậy, chút xíu mà đòi nổi tham rồi. Thành cái vị tu mà cái vị nhẫn là cái vị bớt cái giận. À, sau này sẽ giảng thêm cái vị thêm về cái pháp và cái pháp làm sao mà trì giữ được cái sân hận, đối phó với sân hận. Thành thầy bắt cái vị đợi. Tại sao thầy mới giảng cách mà để mà kiềm chế lại cái lửa giận của mình? Tại vì cái liên quan cái pháp sau này của cái kinh, được cái vị theo tiếp tục theo như vậy, cái vị sẽ tới cái pháp cuối cùng là pháp Bát Nhã Ba La Mật. Thành cái pháp muốn tu pháp Bát Nhã Ba La Mật là có sự chuẩn bị, cũng giống như cái vị được xây một cái tầng cấp lên quải trời như vậy đó, và tiến bộ từ từ từng bước từng tầng lớp. Rồi sau khi cái vị tu như vậy, từng bước như vậy, thì cái vị sẽ tới đủ cái điều kiện để mà tu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật. Ok. Lúc đó có thể ông thầy chắc đang ngồi nghĩ, tôi hỏi có một câu, ông thầy ông bỏ một tiếng rưỡi đồng hồ để mà trả lời tôi mà chưa trả lời xong nữa. Thầy nói cái vị rồi, bắt đầu bằng cách là phát Bồ Đề Tâm, rồi tu bố thí, xong cái vị tu cái đạo đức, ok. Xong cái vị sẽ tới cái pháp Bát Nhã Ba La Mật. Rồi cái vị tu rất là xong, rất có đầy đủ điều kiện để mà tu. Lúc đó có thể cái vị đủ cái phước để mà tu cái pháp Quán Âm mà hồi sáng mình nói. Hoặc cái vị có thể ngồi tụng kinh, có thể tụng kinh Pháp Hoa, có thể tụng kinh Hoa Nghiêm, có thể quý vị đang tụng kinh Lăng Nghiêm. Thì có rất nhiều cái pháp môn, cái cách khác nhau để mà tu Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị không cần phải tu hết tất cả những pháp môn đó. Lúc mà quý vị chuẩn bị tới đó rồi, mà quý vị đầy đủ điều kiện rồi, thì quý vị có thể tu cái pháp Bụng Nhân Tròn, cái pháp môn nào đó để tu mà thọc xuyên qua cái đường Bát Nhã Ba La Mật này để mà đắc giác ngộ. Chứ không cần phải tu hết tất cả những pháp môn. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói tóm lại, nhưng tu pháp môn là có một cái đường, có cái đường hướng, ok, để mà chuẩn bị cái vị để tu, để xây cái nền tảng để cái vị tới cuối cùng cái vị tu được cái pháp môn Bát Nhã Ba La Mật. Lúc đó quý vị không cần biết mình tu cái gì hết. Đừng nói lúc đó là tôi phải niệm Phật. Đừng nói lúc đó nói là tôi phải niệm Phật, tại vì cái pháp môn đó là an toàn nhất. Lúc đó thì nhiều khi phải niệm chú. Hoặc lúc đó quý vị phải, thay vì mà ngồi ở chùa đó, quý vị được sư phụ gửi ra đi Tam Bồ Nhất Bái như thầy Hằng Thập vậy đó. Lúc đó tới đó sư phụ chỉ quý vị pháp môn là nên tu, không cần phải tham, không cần phải lo. Thành cái người mà nói là tôi chỉ tu niệm Phật thôi, tôi chỉ niệm Phật, tôi chỉ thiền, là họ chưa hiểu thôi. Cái pháp môn Đại Thừa mình nó rộng như là cái vũ trụ nữa. Quý vị muốn có cái trí huệ chân chính, cái tâm quý vị lúc đó nó vô tận, nó không bị ràng buộc gì hết, nó không có cái sự hạn chế, không có cái sự eo hẹp gì cả hết á. Cái đó là cái chân tâm. Tại sao tâm quý vị lúc đó vẫn đòi niệm Phật, vẫn đòi trì chú, vẫn đòi thiền? Thế vì còn ở dưới thấp tầng là quý vị cứ đòi này đòi nọ, nhất định khăng khăng này.
Không có đâu, cái câu hồi nãy đó, thầy nói là cái cô Như Hương á, mà niệm trên núi 3 năm liên tục và không có ngừng á, thì
3 năm mới tới cảnh giới đó con, tội như vậy đó. học trò thầy khoảng chừng có một tháng nó vào rồi. Lúc mà hồi Long Beach á, học trò thầy lúc mà thầy ở Long Beach á, một tháng nó vào ngay lập tức. Cái bà này tầm 3 năm bà mới vào được.
Dạ thì
không đủ phước.
Dạ, giữa trường hợp đó thầy nói cho đúng, nhưng mà còn thấp như vậy là lên được cái thứ cao là có phải là niệm được đến nhất tâm mức đoạn này
không? Còn lâu lắm, còn lâu mới tới rồi. Còn xa. Quá thấp rồi.
Nhất tâm mức đoạn với cái tâm của thiền sản trong cảnh giới là càng
phải. Nó khác, cái đó nó khác. Lúc cách đây vài tuần thôi nó đi ngang là nó nói thầy ơi thầy sư phụ bây giờ nó có ai trong cái tâm nó rồi đó. Không biết Phật là gì đó. Khổ dễ sợ, đồ vô ơn bạc nghĩa.
Tôi muốn hỏi thầy á là hỏi đây hay lát hỏi riêng được cái
thầy?
Hỏi tại chỗ hay lát là hỏi riêng? Hỏi là hỏi thầy bây giờ hay là lát hỏi gặp thầy riêng để hỏi?
Muốn hỏi được cũng sao ấy.
Không mà nếu mà hỏi mà có gì không phải thì quan hỷ bỏ qua.
Cùng lắm thầy chửi thôi. Thầy chỉ mắng người ta thầy cũng biết thầy cũng bỏ qua được. Hả? Tại sao?
Cắt cớ lắm. Dạ xin thầy bỏ qua ha. Cái người mà niệm Phật á, ban ngày họ niệm là ban đêm họ ngủ cho họ niệm. Nếu là ban ngày tu xong đêm họ tu.
Hỏi một câu đã để trả lời, khoan đừng hỏi tiếp đó. Hỏi một câu mà trả lời được cười khắc, cười ngất xong đứng dậy bỏ đi. Đừng có phí thời giờ của mình. Nói xong rồi thầy không trả lời. Thầy đi học trò thầy trả lời. Làm sao mà ngủ mình niệm Phật được. Hả Trang? Làm sao mình niệm Phật mà mình ngủ mình niệm Phật được. Làm sao được nha. Nó vọng tưởng, đúng rồi. Nó vọng tưởng mình vẫn niệm Phật.
Tại vì á, ban ngày mình niệm Phật á, thì mình còn chú tâm được. Nhưng khi mình ngủ á, mình nằm mơ là vọng tâm rồi. Thì thành ra mình ngủ, mình theo ma rồi. Vọng tâm lên là ma, nằm mơ là ma rồi. Ban ngày mình ngồi với Phật mình niệm được. Vì là ban ngày mình tu rồi, tức đây mình là ma rồi. Thì thành nó có thành Phật được.
Quý vị phải chuẩn bị những câu hỏi như vậy. Chỗ này nó có an toàn, tại mình thích ai tới mình chỉ đóng cửa lại không cho người ta vào thôi, mình yên. Khi mình đi ra đó, người ta có quyền tao hỏi. Có những người thầy quen chỉ muốn đi kiếm mấy cái chùa để mà hỏi mấy ông thầy gọi là nan vấn phải không? Nan vấn đi hỏi những câu hỏi hóc búa để ông thầy cãi đâu. Bây giờ thầy còn ngày đó óc nó cần thưa. Mỗi tuần mà ngồi đây là ngồi ru, không biết có ai ngày này có ai hại hỏi gì mà mình trả lời không nổi không. Sao ngày hôm nay thầy đông người, người ta sẽ tới cứu thầy, có ngân cứu thầy để cứu bồ đi con. Cái bà này khôn dễ sợ. Thầy bà né cái chuyện ngủ, bà nói ngủ không ngủ đâu. À, con thấy cái bí mật không? Thấy thầy gian không? Mình giờ đo mình câu giờ để người ta ít hỏi câu hỏi thứ nhì. Câu đầu đã khó rồi. Hỏi câu thứ nhì chắc là mình xỉu. Giúp thầy một tí cho ông thầy mất mặt. Tại ông thầy mà ra lời không được là cái gì cũng mất mặt dễ sợ. Tại cái gì đã tới theo với thầy là mấy năm trời rồi, sao dốt dữ vậy? Ông thầy dốt mà không thấy được luôn nữa.
Đây, mình niệm Phật mà để mà mình tu cho tấm ngôn niệm Phật thì trong quá khứ đã có những nhiều tổ người ta đã làm như vậy rồi thì ta thành công. Mà Phật cũng có dạy như vậy, Kinh Di Đà cũng có dạy như vậy. Thì bây giờ như anh đang hỏi đó, thì ban ngày mình niệm ban đêm mình ngủ là mình không niệm Phật mình thành ma, Ví dụ giờ nhỏ hồi nãy nó vô học mẫu giáo so với bằng tiến sĩ, thì hồi nhỏ đương nhiên nó không bằng tiến sĩ.
Buồn cầu thôi con. Okay. Đừng bao giờ quên rồi đó, con nói dài quá người ta ngủ gật, không được nói dài. Nếu con hiểu con nói, đánh vào tâm người ta ngay lập tức, giết nó ngay lập tức, đừng nó quanh nó con. Ok, tập nhìn cho rõ, 4 câu thôi, 8 chữ mỗi câu thôi. Tập đi, tập đi. Con nói pháp phải tập nói như vậy. Ok.
Con thấy mình không phải là gì, mình là mình phải thành cái đường mình phải đi, mình chưa tới thì mình chưa tới thôi, mà không còn cái đường khác. Nếu mình chọn cái đường khác mình thấy hay.
Nói 4 câu vẫn nói chưa xong nữa, tập cho con 4 câu 8 chữ một câu thôi. Ok, về nhà tập lại đi. 5 phút rồi vẫn chưa trả lời như thường. Ông này cũng trả lời cũng có lý, mà tới nay vẫn chưa biết, vẫn chưa biết tranh cãi như thường. Ông này tưởng tượng không nữa, ông này không biết gì hết đâu, nói tầm bậy, mở cái miệng nói tầm bậy. Mình nói pháp là mình phải để người ta hỏi, bất cứ câu hỏi này cũng có quyền hỏi hết, cũng có quyền đặt hết. Nói pháp là không có cái sự an toàn ở trong, đừng có sợ gì hết. Mình biết mà nói mình biết, mình biết mình câu giờ. Câu nói nó sai. Nói cái câu mà mình niệm Phật trong lúc mình ngủ là cảnh giới ma, cái đó là sai. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu là nó cảnh giới ma? Không phải cảnh giới ma đâu. Nói cảnh giới niệm Phật lúc ngủ là cảnh giới ma là sai lầm. Cảnh giới ma là cái gì? Nói cho thầy nghe. Cảnh giới ma là cái gì? Ông có biết cảnh giới ma là cái gì không? Mình cũng hỏi ngay lập tức chứ. Bởi vì lúc con đi hỏi, mình hỏi đừng có nói gì hết á, mình nguy hiểm, con hỏi mà nói là chết. Cảnh giới ma là gì nói thầy nghe. Nói câu thì thầy biết ông nói sai, thầy nói thẳng thắn là sai, để thầy hỏi những cái gì cho quý vị biết. Cảnh giới ma là cái gì? Con mũi thì ví dụ con câu nói sai đừng nói nhất vui, tại con đi trật đường ông sẽ không cười con đó. Lúc con thầy ví dụ con nghe này, lúc con ngủ đó thầy lúc nhỏ thầy chơi này thầy phá thầy vui lắm, mình nói mình không biết. À, lúc nhỏ mà thầy mà bà nội thầy bà dạy thầy một cái trò chơi để chọc quê của ông anh của thầy, mấy cái muối mà muối biển đó nó to như vậy này, cột cái dây lại, cột cái chỉ lại, lấy cái muối đó để nó cái để cái môi để cái để nó cái miệng ổng á. Cái đó cái phản ứng mà mình không biết, mình không nghĩ mình biết nó là mũi, mình chỉ biết cái phản ứng tự nhiên mình làm như vậy, mình biết nó là cái gì hết á. Ý thầy nói như vậy, con nói là con niệm Phật con biết, niệm Phật đấy chứ chắc con biết.
Không, anh nói hiện tại bây giờ nè, bây giờ mình ăn là mình biết mình ăn niệm Phật. Còn ban đêm, ổng hỏi là ban đêm rồi mình có biết niệm Phật không, làm gì đang nãy nói
á. Cảnh giới ma. Thầy hỏi gì thầy hỏi con. Cái tâm vọng đâu phải là cách nói, đâu phải là cảnh giới ma. Con nói tầm bậy.
Nếu mà mình từ rồi mình không bao giờ thấy cảnh
ma. Ma là cái gì? Ma mà nó tới nó biểu cái vị niệm Phật thì làm cái gì? Hết chừng làm sao biểu mình đi niệm Phật làm cái gì? Ma tôi nói, tôi đốt nhà của mẹ mình đi. Ma tôi nói, mình để cái súng này kề đến cái mặt tang ông cha mình bắn một cái. Mới gọi là ma. Chứ còn ma mình niệm Phật đâu phải là ma. Có rồi bạn của thầy. Ok. Thầy trả lời. Ngủ mình niệm Phật. Thầy còn đủ một phút nữa thôi. Chẳng may là ông, để ông hỏi câu thứ nhì một cái là mình tối mình ngủ không được nữa. Mình bứt tóc lắm rồi làm sao trả lời câu thứ nhì đây. Để trả lời. Niệm Phật trong lúc ngủ là không phải cảnh giới ma. Thứ nhất là không phải cảnh giới của ma. Đó là cảnh giới gì? Thầy không biết. Để không phải là cảnh giới ma. Không phải ma nó làm chuyện đó. Lúc quý vị niệm Phật, quý vị tạo rất nhiều phước báo. Tại sao ma nó tới nó giúp mình tạo phước báo làm cái gì? Ma nó không có dốt như vậy đâu. Mặc dù nhiều khi quý vị mà niệm Phật cả ngày như vậy liên tục, ok, chuyện rất thông thường xảy ra. Lúc quý vị đang niệm Phật mà còn tỉnh như vậy đó quả ngân. Không phải con không cần phải tới cảnh giới ngày tiến hóa là không ngủ nữa. Không cần phải tới cảnh giới đó. Cái người thường đó, khi mình niệm Phật cả ngày như vậy, quý vị xả hết tất cả mọi chuyện. Okay. Nhiều khi quý vị thiếp ngủ mà không biết. Lúc mình ngủ, mình chỉ ngủ, mình thiếp thôi. Đâu phải mình nói, tôi sắp thiếp rồi, tôi mới ngủ, đâu có đâu. Lúc nó ngủ, tự nhiên nó ngủ, đâu phải cần biết là mình sắp ngủ đâu. Đúng không? Bởi vì mình thiếp ngủ. Quý vị có thể nói trước là tôi đúng 15 giây nữa tôi sẽ ngủ nè. Thì lúc mình thiếp ngủ như vậy đó, cái tâm mình nó vẫn đi vào cái cảnh giới đó, nó tiếp tục nó tụng, mình không biết, mình tức là tỉnh nữa. Rồi bỗng nhiên mình bật, mình tỉnh lại, mình đang tiếp tục niệm như thường. Cái miệng vẫn chạy như thường, miệng đang niệm Phật như thường. Và cái người mình đang ngủ đó, cái người ta tỉnh đó, thì nhìn thấy mình đang cái nỗi ngôi vẫn niệm Phật như thường. Trong mình tỉnh lại, thì lúc đó mình tiếp tục niệm Phật mà không có ngừng. Ai đồng ý, ai không đồng ý giơ tay coi. Tại sao thầy giải, thầy mô tả một cách rõ ràng như vậy? Tại sao thầy dám mô tả một cách rõ ràng như vậy? Thầy đâu phải là má đâu. Thành quý vị có thể vào cảnh giới vừa niệm Phật ban ngày, thiếp ngủ vẫn niệm Phật như thường, xong tỉnh lại tiếp tục niệm Phật không gian đoạn. Tới vậy được không? Ông này biết cảnh giới mà ông ăn hỏi gì?
Tại vì Phật nói như thế này, cái mà ban đêm mình ngủ á là tiểu mộng, cái ban ngày mình đang thức á cũng là mộng mà thôi. Mà nói mà nếu mình tu ban ngày mà ban đêm mình biết mình tu á, là nó tự nói dối lòng mình thôi. Tại vì bây giờ rất nhiều người ban ngày đang ngủ đang mơ đây, Phật nói đang mơ đâu phải tỉnh đâu. Có ai nhận ra là mình đang mơ không? Không, tất nhiên mình cũng đang mộng đây. Đó, Phật nói bởi vì Phật xuống là Phật dỗ dai bảo là tỉnh đi quay về. Đâu ai tỉnh đâu. Tất nhiên cũng đang một mộng dài hơn cái mộng kia nữa. Cái mộng kia là theo một người khác giải như thế này, là cái mộng là do cái tập niệm vô thủy vô bên, như là hàng ngày mình đối diện. Khi mình đem mình ngủ thì mộng nó sẽ lên. Ngày mình tu mình niệm Phật thì mình giữ mình kèm nó được. Mình đem mình ngủ phải nằm mơ, thì con người phải nằm mơ. Nói không mơ là không đúng. Mà khi mơ là vọng tâm, mà vọng tâm là tạp niệm, mà tạp niệm tích chính là một loại ma dư mà Phật nói như thế này. Cái người gần chết đó, cận tử đó, họ cũng mơ mơ màng màng, họ không biết họ đứng chỗ nào, đi chỗ nào. Thì cái nghiệp nó tới dẫn mình đi, mình không có rõ ràng, thì chính là lúc đó là một cái mơ. Thì cái ngủ đó khi mà ta ngủ mình đi tới đây cái kia, hay là mua vé số, hay là mua xe hơi mới, mình tưởng vậy mình chạy về nhà lấy tiền. Mình mua chiếc xe hơi mới, mình tưởng là mình có chiếc xe hơi, thật sự rất là mộng thôi. Đó, mình bảo là đi tới chùa này chùa kia, mình tưởng như mình chạy về nhà, mình xách xe mình lấy chùa, thật sự cũng là mộng thôi. Bởi vì mình chạy theo cái mộng vọng tưởng đó chính là mộng rồi. Thì bây giờ mình đang sống ở đây, mình cũng chạy theo vọng tưởng thôi, chứ là ngày nào cũng sống theo vọng tưởng hết, giây phút nào cũng sống vọng tưởng hết. nói tỉnh thức thì không có. Thì bởi vì Phật bảo là muốn sống mà thật sự mà dứt mộng á thì phải là đối cảnh vô tâm, nghĩa là lục căn không dính lục trần. Thì khi mình không dính á thì cái tập niệm sẽ không sanh ra, lần lần thói quen nó bỏ được, thói quen tập niệm sống nó bỏ được. Thì khi mà tập niệm bỏ được á thì tự nhiên cái lúc đó mình thanh tịnh, thì cái ban ngày thanh tịnh thì ban đêm nó thanh tịnh, tự nhiên nó như vậy, nó là nó thành tịnh tập rồi, thành thói quen của nhà Phật rồi. Thì tự nhiên ban đêm mình không có mộng nữa, đó là chính là vô mộng đó. Chứ còn nếu mà mình giờ mình niệm Phật mà cảnh trần mình vẫn dính, chuyện đời mình vẫn mang vô thì tối thế nằm mộng thôi.
Thiền trì
nói mà niệm Phật trong mộng mà nói niệm Phật là không có.
Trả lời đi con, trả lời đi. Trả lời.
Không, tôi nói gì thầy nói đúng không?
Trả lời. Người ta nói còn trả lời sao?
Bắt chánh đạo là ngài mà học Phật cái tư duy, phải là phải chánh kiến chánh tư duy. Mà Phật là thanh tịnh, mà nếu mà tư duy là động não là chúng phanh chúng sanh rồi.
Trả lời sao?
Bởi tôi hỏi thầy, Phật đó là thanh tịnh mới thấy Phật, mà tư duy là mình động não hầm vô rồi. Vậy làm sao mà gọi là Phật đó là tất cả là không mà tánh là không mà não là mình hầm vô rồi?
Nghe không? Nói mà cần hơn 4 câu, 8 chữ mỗi câu là quý vị không biết quý vị đang nói gì. Thầy nói thẳng quý vị luôn. Ok. Con phải tập lại nghe cho kỹ, nói cho rõ ràng. Ông Pháp Sư phải nói rõ ràng 4 câu thôi. Không cần 4 câu, thầy nói 1 câu thôi, 2 câu là xong rồi. Ông sai, là thẳng vậy luôn. Thầy trả lời.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn quý vị. Mình đụng như vậy mình thua là thầy phải xin lỗi, thầy nói xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thầy phải về, thầy mệt quá rồi, thầy nói chuyện hết hơi nói chuyện rồi, thế còn thầy muốn rút lui sớm. Hỏi tâm bậy, nói tâm bậy không? Thầy nói chuyện, thầy nói con nghe cái chuyện ma không, thì ông trả lời thầy không được. Ok, ma là toàn nêu sách nói là sách nói là ma, thầy nói đâu sao ma được, không có cãi được lý thầy. Nếu mà ma tại sao ma nó bị mình niệm Phật làm cái gì? mấy cái người mà đọc sách đó, ok, mình thọt vào cái tu hành một cái là họ không biết mình nói gì hết, mà họ chỉ theo sách là họ chết. Cái ông này cũng thiếu ở chỗ là ông chỉ nói cái lý thuyết, ông chưa chịu ngồi, ông chưa chịu thiền. Mình đi hai cái hướng khác nhau. Ông này ông đọc sách, ông nói ông theo cái sách, ok, sách vở, nhưng đều ông chưa hiểu sách vở. Mình tu đó, mình nói về cái đường tu của mình. Ok, thành ông không hiểu được cái mình đang nói cái gì. Ông yếu cái thế ở chỗ là ông không nói mình làm sai. Ông chỉ nói là mình hiểu sai. Cái người ông là người không hiểu, thành mình giúp ông không được. Thành mình để cho ông đi. Ok. Không hiểu mà không chịu hiểu. Ông tới đây với mục tiêu là để ông nói là ông đúng mà mình sai. Thành ông tới đây mình là giúp ông có cái ông muốn. Ông muốn thấy là mình sai, ông đúng. Thì ông bỏ đi và ông biết là ông sai, ông đúng mà mình sai. Những cái người như vậy mình giúp cũng được. Mình chỉ cười khúc khích sau lưng ông thôi là đủ rồi. Đồ khùng. Ông đâu có biết vô tâm gì, hỏi làm gì mất công. Ông nói toàn những câu ông nói toàn lỗ hổng không, mình nói làm cái gì? Nói sai nhiều quá này. Mỗi câu nói 4 câu 8 chữ một câu không mà nói không được, rằng đằng này ông nói cả 2 phút đồng hồ nói không ra cái gì, từ đầu chứ có nói tầm bậy tầm bạ không. Người ta đúng rồi. Họ không biết, ông quyết định là ông đúng rồi. Ông đâu muốn nghe mình nói đâu. Chỉ muốn chứng minh là, ông muốn chứng minh là ông đúng thôi. Để ông đi ra thôi. Mất mặt dễ sợ lắm.
Ông bước vô là tôi thấy nha, là ta tôi chào tới nè, nhớ mà
mình đi đâu mình có người những người như vậy mà đâu cần phải thắng đâu.
Ông nghe đâu, ông nghe đâu, không phải nhiều câu hỏi cũng không cố gì, nhưng mà nhiều câu hỏi ông phát quà cũng bị hết.
Câu hỏi thiệt ra nó dốt dễ sợ. Thành mình đâu qua là câu hỏi là mình giờ đò thì đùa với ông chơi, nói là khó. Thiệt ra câu hỏi là con nít. Đáng lý thầy chọt ổng, ổng thấy thầy chọt nó câu hỏi này khó, nó câu hỏi khó trời đất ơi, câu hỏi nó mà khó gì mà khó, nó quá dễ. Nó nói tầm bậy. Có nhiều người như vậy mà cái gì đó, cái ông rể của cô Quảng Ngân cũng có cái bệnh như vậy, phải không? Nhất định là giỏi hơn ông thầy, mình đúng thầy sai. Ông đọc sách ông chưa hiểu. Những cái người mà ta đọc sách ta chưa hiểu, cứ nghĩ mình hiểu là mình chết, mình giúp người ta không được, mình chịu thôi. Thực ra cái ông này trường hợp không sao đâu, chưa bệnh đâu. Kể ta biết lúc trước cách ở về lúc cô Hằng Đường còn ở đây đó, có cái người đệ tử của Hằng Đường ấy, ông chuyên môn đi Hằng Đường đi đâu cô đi chở, ông bỏ thì giờ ông chở Hằng Đường đi. Ông đó ông đưa thầy cuốn sách mà về cái tâm không, về cái không đó. Nói tôi nghiên cứu cuốn sách cả đời tôi rồi, tôi hiểu cuốn sách này. Quý vị biết không? Cái ông đó là ông bị tẩu hoa nhập ma. Minh tâm, minh đạt, minh quang người ta không biết. Minh quang, minh tâm, minh đạt gì đó. Biến cuốn sách về cái không. Biến một cuốn sách như về không nè. Dài như cuốn sách thiền của thầy. Nó dài như vậy luôn đó. Bàn về cái không thôi. Cái không mà quý vị không diễn tả nổi trong 4 câu mà thôi là quý vị chết rồi. Ok. Dám biên cuốn sách như vậy luôn này, tâm bậy không? Dám. Thầy đọc mới có nửa trang thầy nhức đầu. Có tưởng tượng không à? Ok. Quý vị cần đọc sách nhiều về không? Quý vị cần chết. Cái không là đọc không được, cái không là không đọc sách. Cách duy nhất mà quý vị thấy được cái không là bằng cách thiền, chứ không thể nào đọc được. Thế vì ông nghiên cứu cả đời cuốn sách không đó, ông học thuộc lầu luôn. Thế hỏi quý vị, ông nói là tôi hiểu về cái không, tại tôi nghiên cứu cuốn sách cả đời tôi rồi. Ok. Thì thầy hỏi quý vị, nếu như ông hiểu cái không, tại sao ông còn nghĩ là ông hiểu cái không? Ông vẫn chưa hiểu cái không như thường. Khiếp không? Nó dốt như vậy, nó không thấy được luôn nữa. Cái vì hiểu cái không, còn nghĩ là mình biết cái gì nữa đâu. Thấy cái không, thì nếu quý vị thấy cái không rồi, thì cái biết của mình cũng là cái không luôn nữa. Thì có gì đâu mà phải nói. Không có gì để mà nói hết. Có những người không biết mê phạm cái luật này. Thầy không nhìn ai hết cả chưa? Không chứ.
Tại vì có nhiều chỗ ông tới nhiều lần lắm đó. Cái tới cái người ta cũng nể nể ổng, cái ông cũng tới hoài. Tới biết cái người ta thấy ổng thử thách mấy ông thầy, ông thầy nào rồi nó sao ông cũng thử thách. Xong cái người ta bảo mãn, người ta với lại ổng đưa câu hỏi lên á, thì thầy mới nói câu nào trả lời được là trả lời, còn câu nào trả lời không được là không trả lời đó. Đó là việc của ổng nha, mấy ông thầy không có trả lời.
Có ai thắc mắc gì không? Ngày nay mình hơi quá thì giờ một tí. Cho quý vị thấy có nhiều người ta có những cái sự tri kiến nó sai lầm dễ sợ. Quý vị đọc sách không thể nào hiểu được. Không cách nào quý vị đọc sách mà hiểu được hết. Quý vị phải tu mới hiểu được. Okay. Quý vị thấy rõ ràng ngày hôm nay ông hỏi toàn lý thuyết mà ông hiểu cái lý thuyết ông hỏi đó. Ông thể nào trả lời được ma là cái gì nữa luôn nè. Ông nói mấy phút đồng hồ mà không trả lời được ma là cái gì nữa. Thế hỏi rõ ràng lắm. Đừng nói chuyện Phật nói là ma này ma nọ. Thế chứ hỏi rõ ràng nữa. Theo ông cảnh giới ma là gì, nói cho tôi biết. Mà trả lời không được nữa. Mình đâu có làm ở mức mặt đâu. Thế mình nhẹ nhàng, mình rõ, mình nêu rõ cái chỗ yếu không? Ông thấy ông trả lời một chuyện rất giản dị, đừng nói thật. Chứ nói ma hỏi, thầy hỏi ma là cái gì? Nói tôi rõ ràng thì ma là cái gì? Trả lời không được nữa. Tại vì không có sách nào nói về cảnh giới ma là cái gì hết. Thành né. Cảnh giới của ma đó là trong kinh Lăng Nghiêm vẫn chưa mô tả hết tất cả. Nó không, trong đó không có chỗ nào nó mô tả cảnh giới ma lúc niệm Phật hết. Hỏi là thầy dí cho mà chết luôn đó. Không có chỗ nào nó mô tả đó hết đó. Không có chỗ nào nó nói như vậy hết đó. Thành đó ông mà dám trả lời thầy sẽ hỏi tiếp đến lúc rồi cuối cùng hỏi là chỗ nào ông đọc sách nào cho tôi coi thử. Không có sách nào hết đó. Thành ông né, ông chạy dài, ông đâu trả lời câu đó đâu. Hồi hướng công đức ngày này cũng vui. Okay. Ngày nay thầy tuần này thầy rất là vui vẻ, tại vì có vài cái cảm ứng nó vui dễ sợ lắm. Tuần này có nhiều chuyện rất là vui xảy ra, thành ra thầy vui vui tính, thành chọc với ông chơi như vui vậy.